Điều giải quan gia trái chủ, tức là ta hòa giải những chướng nạn vướng mắc giữa ta và pháp giới chúng sanh. Đi hộ niệm điều giải quan gia trái chủ là hóa gỡ những mối thù hiềm, những sự trở ngại giữa chư vị trong pháp giới với người bệnh. Vấn đề điều giải quan gia trái chủ nó liên quan rất nhiều đến những sự nhập thân, những chúng sanh đến gây trở ngại cho mình. Đầu tiên, mình phải nói rằng tất cả đều do chính cái tâm của mình tạo ra. Sau vậy là tất cả đều do tâm mình tạo ra hết. Khi tu hành, nếu mình thật thà thì được chư thiên long hộ pháp gia trì. Khi mình hung dữ thì mình bị quỷ nhập. Khi mình khiêm nhường thì được chư Bồ Tát gia trì. Khi mình cống cao ngã mạn thì bị ma dọa. Mình tu hành nếu buông xả thì lục đạo luân hồi không vướng mắc. Nếu mình cố chấp, hẹp hòi, cạnh tranh, ganh tị thì tất cả những cái tam đồ lục đạo nó bám sát thì mình. Bây giờ này mình không thành ma thì khi chết xuống mình cũng lang thang trong cảnh giới ngạ quỷ. Chính vì vậy mà muốn điều giải oan gia trái chủ, trước tiên mình nên điều cái tâm của mình trước, tức là trị cái nguyên nhân trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó mới là điều hay. Chứ còn khi mà để nằm xuống rồi, con gà trái chủ trùng trùng, tam ác đạo trùng trùng bao vây mình, thì nhiều khi điều giải cũng không thành công. Chính vì vậy mà chúng ta nên khiêm nhường, nên thực thà, nên chí thành, chí kính để tu hành, thì tự nhiên cái đường ta đi trơn tru, phẳng lặng. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy chí thành, chí kính. Và Ngài nói là mình về được Tây Phương là do cái lòng chí thành, chí kính này mà cảm thông với chư Phật, với A-di-đà Phật tiếp độ ta về Tây Phương, chứ không phải là ta chứng đắc. Ngài Thành Không dạy tu hành còn phải lấy cái tâm thanh tịnh mà tu. Đừng nên khởi tâm ngạo mạn, cống cảm. Ngài nói tu hành không lo gìn cái tâm thanh tịnh của mình mà còn nghĩ đến chuyện chứng đắc. Khi đã nghĩ đến chứng đắc thì không thể nào thanh tịnh cái tâm được. Ngài nói khi mà quý vị thấy mình chứng đắc một cái gì thì lúc đó đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho nên khi mà mình nghe pháp của Ngài, mình phải cố gắng bắt cho được những cái điểm rất là quan trọng. Những cái điểm này chính là các Ngài nối cho cái hàng căn cơ hà liệt của mình. Thường thường Diệu Âm hay nhắc là khi nghe pháp, chúng ta phải biết cái tinh thần tuyến trạch. Có nghĩa là không phải pháp nào cũng nghe. Và nhiều khi chúng ta cứ tiếp nạp tất cả mọi pháp, nhưng mà những cái lời nói này nhất, cái hàng phàm phu mình lại không có bắt, mà cứ chạy bắt những cái lời các ngài giảng cho hàng căn cơ cao thượng, thì câu chuyện mình bị hỏng chân. Mà không hỏng chân thì coi chừng cái tâm gọi là tâm cao ngạo ứng lên. Khi mà cái tâm cao ngạo ứng lên thì ma nhập vào, dựa vào, ta phải phát cuồng, thần kinh tê liệt. Cho nên hôm nay mình đi biện giải là một chứng minh hết sức là cụ thể. Ngài Hạ Liên Cư cũng dặn dò niệm Phật không được cầu nhất tâm bất loạn là cầu chứng đắc. Nếu ta sợ ý, ta niệm Phật cầu chứng đắc thì nhất định cái tâm này không thể nào thuộc vào cái tâm thanh tịnh được. Mà cái tâm không thanh tịnh thì mỗi ngày thâm nhập một chút, thâm nhập một chút, đến một lúc nào đó nó vượt qua cái giới hạn của một phàm phu tục tử, nghĩa là hành người ta thấy chứng đắc. Nhưng mà theo ngài Tịnh Thông nói, khi mà chư vị thấy mình chứng đắc thì đã bị tẩu hỏa nhập ma, mà nhiều khi bị tẩu hỏa nhập ma mà không hay. Nếu tình nặng như vậy đưa vào trong bệnh viện thì siêu đời rồi, không còn có cái cơ hội trở lại làm người bình thường nữa. Cho nên khi mà điều giải oan gia trái chủ thì bây giờ ta điều giải chính cái tâm của mình trước đi. Thường thường Diệu Âm hay nói là tu hành cần phải thanh tịnh. Nếu mà mình thường hay nổi giận thì khi mình nổi giận tức là địa ngục đã nhập vào tâm của mình. Nếu hàng ngày mà ta cứ tiếp tục nổi giận thì địa ngục trong cái tâm chúng ta càng ngày càng trướng dưỡng. Mà địa ngục trướng dưỡng thì cái tâm Phật chúng ta nó bị dìm xuống dưới cái ách nặng đó, ta hưởng cảnh địa ngục trước. Tu hành mà ta tham lam, cứ tiếp tục tham lam thì cái cảnh giới của ngạ quỷ cứ tiếp tục thâm nhập vào tâm chúng ta. Ta đang tỉnh táo như thế này mà nó thâm nhập không hay. Đến một lúc nào đó mình sống trong nhân gian nhưng mà thực ra chính cái tâm mình đang ở trên hàng ngạ quỷ, bị thần kinh tê liệt lại như vậy. Mình tu hành mà cứ cầu chứng đắc này chứng đắc nọ, cầu những cái gì thần kỳ diệu dụng, tự nhiên cái tâm hiếu kỳ này nó sẽ mở cửa cho tất cả những cái thế lực gọi là quán thần trai chủ dựa vào. Ta dựa vào những người tu hành khác với cách dựa, cách phá của những người không tu hành. Những người không tu hành có phá thì còn uổng công. Tại vì sao? Tại vì nhất định những người không tu hành thiết sàng đồng trụ chuẩn bị rồi, không còn phá. Khi họ chết đi họ chung vào gì đó rồi. Chỉ có những người tu hành là có cái cơ duyên được thoát nạn, thì muốn phá họ không phải là dùng những đoạn thế đơn giản, có tính chất thô kệch như những người không tu. Chính vì vậy mà khi chúng ta tu hành, khởi một cái tâm rằng là mình chứng đắc, khởi một cái tâm là mình sẽ có một cái công năng, thần thông gì đó, người ta sẽ đến cho mình những cái chứng đắc. Đó là cách phá hại người tu. Chính vì vậy mà thường thường Ngài Tịnh Không nhắc nhở là trong cái thời mạt pháp này đừng nên đóng cửa từ kiết thất tu hành tinh tấn. Ngài nhắc rất nhiều mà có nhiều người không nghe. Có những người đã bị như vậy thì hôm nay chính chúng ta đã đến chứng kiến cái cảnh trở ngại của họ. Thực sự là một bài pháp rất là hay, là một bài khai thị rất là tuyệt vời để cho chúng ta tránh những ác nạn đó. Xin thưa thật là cũng có nhiều người dâm gặp quen biết, họ có mất tâm đó mà nó không được. Tình thật nhiều khi mình tha thiết muốn cứu họ, nhưng mà khổ một cái, hòa thượng nói dạy một người nào, chỉ một người nào không được chỉ quá ba lần. Và các hàng đệ tử của ngài nói rằng là không được chỉ người ta hai lần, nghĩa là nhiều lắm hai lần là không được chỉ nữa. Tại vì mình chí nữa, mình dạy nữa thì chính mình gây ra khó khăn cho mình. Và trên cái bước đường đi đây đi đó thì ông gặp quá nhiều cái chuyện này. Quý vị chẳng nên lật lại những cái tòa đàm, thế cơ khế lý, hộ niệm là sách tu hoặc là những cái lời tọa đàm khác, luôn luôn cứ hai ba cuộc tọa đàm lại vẫn nhắc tới việc này, là tại vì nhiều quá chứ không có gì hết. Trong tuần qua vừa điều giải ở đây mà phải vừa điều giải chỗ khác nữa, cũng trường hợp giống như vậy. Mà xin thành thực, tại vì người ta bắt mình phải điều giải chứ cái lực của mình không đủ khả năng điều giải. Do anh chỉ nói là bây giờ quý vị cứ nghe những cái lời của Hòa Thượng dạy đi, cứ nghe những lúc mà do nhắc lại những lời của các vị đó đi, tự mà ngộ ra, chứ còn không thì chịu thua. Thường thường những người tu tinh tấn, thường thường những người chê những cái đạo tràng, thường thường những người không chịu nổi những cánh cộng tu quá đơn giản của các cái nhóm cộng tu niệm Phật, mới tách rời ra về nhà, đóng cửa lập công phu tinh tấn. Những ngày tháng đầu tiên, thực sự mình thấy rất là kính phục ý chí của họ. Nhưng mà thường thường cỡ chừng 6 tháng trở về sau, hãy đến thăm họ một lần, rồi mình thấy sắc tướng đã biến rồi. Mà xin thưa, lúc mà khoảng chừng nửa năm sau đến thăm họ, lúc đó chúng ta không cách nào có thể khuyên được nữa. Khổ là chính cái chỗ này đây. Cho nên xin thưa với quý vị, Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do chính cái tâm chúng ta tạo ra. Ma cũng tại tâm ta, Phật cũng tại tâm ta, không phải ở ngoài. Khi ta chí thành, ta niệm câu A Di Đà Phật, ta sẽ về Tây Phương thành Phật. A Di Đà Phật tiếp độ ta về đó thành đạo. Khi ta cúng cao ngã mạn, niệm câu A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật là chánh pháp, tâm ta là tà, tà pháp niệm câu A Di Đà Phật thì câu A Di Đà cũng biến thành tà pháp luôn. Chính vì vậy, tà hay chánh không phải là ở ngoài, mà chính là ở tâm này. Hiểu được như vậy, chúng ta phải nhớ, nếu bây giờ chúng ta còn ghét một người nào thì phải mau bỏ cái ghét đi. Tại vì Hòa Thượng Tịnh Công nói, mình còn đố kỵ một người nào thì mình không thể trở về Tây Phương được, tại vì đố kỵ là tà, thương yêu mới là chánh. Mình bây giờ không nghĩ là chí thành chí kính để hội nhập với chư đại thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương, mà nghĩ mình có khả năng chứng đắc, vô tình mình rời khỏi cái năng lực, rời khỏi cái đại nguyện của Đức A Di Đà. Niệm Phật là nghi lực, mình lại dùng câu niệm Phật giống như một câu thoại đầu, là tự lực mà đi, bỏ đại nguyện của Ngài. Bỏ đại nguyện của Ngài thì không ở trong quang minh của Ngài. Như hôm trước mà nói, chính cái tâm của mình là một cái tâm ngăn, cái tâm vắt, cái tâm chắc. Mình không tin đại nguyện của Ngài thì tự nhiên cái tâm của mình đã chắn tất cả, đã ngăn tất cả ánh sáng quang minh của Phật. Mà ngăn quang minh của Phật thì quang minh của chư vị ma vương phổ trùng bảo bọc kéo mình về con đường đó. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, Phật dạy tất cả do tâm tạo, ta hãy tránh ở tại tâm mình. Mong chư vị hiểu chỗ này để chúng ta an nhiên thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.